chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast English with Billy, nơi mà mình chia sẻ về cách học tiếng Anh và một số bài học trong hành trình phát triển bản thân. Về các kinh nghiệm để mà học tiếng Anh ấy, thì mình thường chia sẻ ra làm hai mục chính, đó là việc nạp một ngôn ngữ và sử dụng một ngôn ngữ, hay mình hay gọi là input và output, đầu vào và đầu ra ha. Thì khi mà mình nạp vào ấy, thì nó sẽ có những cái kỹ thuật cũng như những cái kinh nghiệm mà mình đã chia sẻ trong những cái podcast trước. Thì trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi nhiều hơn vào cái việc là cái đầu ra, cái cách làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng và luyện tập dùng một cái ngôn ngữ khi mà trong đầu chúng ta đã có rồi. Thì đây nó nằm giống như hai đầu của một cái cán cân ấy. Chúng ta phải có cái phần nạp vào trước rồi chúng ta mới dùng được, mới có cái ra, tức là phải có input rồi mới có output. Khi nói tới việc nạp vào và để ra một ngôn ngữ, thì chúng ta hãy nghĩ về cái lúc mà một em bé học một ngôn ngữ, thì các em bé đó phải có được lắng nghe, được nghe bố mẹ nói rất là nhiều, thì dần dần luyện tập và ghi nhớ thì các em đó, những em bé nhỏ mới có thể nói ra được. Thì chúng ta học một ngôn ngữ cũng như vậy. Vì sao mà trong podcast này mình chia sẻ về cái chủ đề là cách dùng ngôn ngữ? Vì trong cái quá trình mà mình luyện tập với các bạn học viên, trong lúc luyện và sử dụng cái phần mềm Duolingo, thì một số bạn đã sử dụng cái phần mềm này rất lâu rồi, họ tiến bằng năm luôn, nhưng mà tại sao đến bây giờ các bạn vẫn không nói được? Mặc dù các bạn đã tích lũy được rất là nhiều từ vựng rồi, nhưng mà vẫn không tự tin với việc nói. Đó là bởi vì các bạn chưa có luyện tập cái phần thứ hai, đó là phần ra này, đủ. Nó phải có một cái sự cân bằng giữa hai bên, đó là nạp vào và đẩy ra liên tục như vậy, để cho nó in sâu vào trong đầu của mình, để tránh cái trường hợp là có những bạn nạp vào nhưng mà một thời gian rất dài, thì các bạn không có thực dùng, không có dùng nó, không có nói nó, thì các bạn cũng sẽ quên. Tức là gần như mình nạp vào lại rất là vô ích. Thì những trường hợp như vậy là rất là đáng tiếc. Cho nên cái việc mà giữa vào và ra này, nó phải diễn ra liên tục. Vào, rồi ra, rồi vào, rồi ra. Chứ nếu mà mình chỉ tập trung vào cái việc vào không trong một thời gian rất là dài, thì mình sẽ bị quên đi rất là nhiều những cái từ vựng, những kiến thức mà mình không sử dụng. Đó là vì sao mình học nhiều mà mình nói không được ha. Thì cái việc mà nạp vào ấy và đẩy ra, nó có một số cái khác nhau. Thì khi mà chúng ta dùng và nói ra, thì mình sẽ luôn nhớ đó là cái phần nạp vào là cái phần đi trước ha, và cái phần output, phần đi ra, thì mình sẽ luyện tập, mình cũng đặt ra những mục tiêu giống như khi mình nạp vào. Trong các cái podcast trước mình đã chia sẻ là khi mình nạp vào mình cũng đặt mục tiêu ra như thế nào, và mình sử dụng một số cái phần mềm để mình input vào. Thì khi mình đẩy ra, mình cũng hãy quan sát những đứa trẻ và mình bắt đầu đặt ra những mục tiêu và mình theo dõi cái hành trình đó. Việc đầu tiên ấy, mình có thể là chia sẻ nó ra thành những cái cấp độ nhỏ. Theo kinh nghiệm của mình thì thường là mình chia sẻ ra là 7 cái cấp độ chính. Cấp độ thứ nhất đó là tập lặp lại theo từ và gợi nhớ theo từ. Ví dụ như trong những thời gian đầu các bạn luyện tập input và mình học được thêm những cái từ mới. Hay mình học những cái từ, ví dụ ngôi nhà là house, bức tranh là picture, hay là quyển sách là book. Thì khi mà mình nhìn những cái thứ xung quanh mình hãy tập gọi tên nó về liên tục. Mình nhìn thấy cái gì mình cũng tập đọc tên nó, đọc tên to cái từ đó ra. Mình luyện tập bởi vì mình đã input rồi, tức là những cái từ đó mình đã có trong người. Vậy thì mình đã nhìn xung quanh và mình tập đọc to nó lên. Và khi mình chia ra thì mình sẽ có các cái loại từ trong tiếng Anh, ví dụ như là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ ha. Mình cũng có thêm là đại từ này, liên từ, giới từ, hạ từ. Nhưng mà mình chỉ cần mình luyện, mình nạp vào những cái từ mà mình dùng nhiều nhất, ví dụ như là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, thì mình có thể đặt ra mục tiêu là ví dụ là hôm nay mình sẽ gọi được là 50 cái danh từ thường gặp. Rồi bắt đầu mình luyện tập, mình gọi tên đó. Rồi khi mà mình luyện như vậy, mình tập phản xạ về từ dần dần rồi, thì mình sẽ lên cái cấp độ 2, đó là mình tập nói câu. Mình tập nói những cái câu đơn giản, những câu ngắn. Ví dụ khi mình học về danh từ thì mình có thể học những mẫu câu như là is, is, are, ha, hay là is a, is a, is a book, is a picture, is a table. Đó, thì mình luyện, mình sẽ tập, mình nói luôn là mình sẽ tập nói những cái mẫu câu đơn giản trước. Hay là mình có thể nói động từ thì mình sẽ nói là ví dụ là nói về là opinion, là ý kiến, thì mình có thể tập những câu như là tôi thích hay là tôi không thích một cái gì đó. I like this picture. Okay. Sau khi mình luyện tập được level câu đơn giản, mình có thể chuyển thành là 2 tới 3 câu cho một cái chủ đề. Ví dụ mình nhìn bông, một bông hoa, mình sẽ đặt mục tiêu là mình nói được 3 câu về nó. Đây là cái gì? This is a flower. Sau đó mình nói là bông hoa này như thế nào? This flower is beautiful. Rồi nói về cái opinion của mình. I like this flower. Đó, mình chỉ cần tập dần dần để mình có cái khả năng là nhìn một cái vật mình có thể nói vài câu về cái vật đó, thì mình sẽ bổ sung từ vựng. Ví dụ mình cảm thấy là cái câu, cái từ này mình không biết, là mình lại đi dò rồi mình tập nói, thì mình học từ vựng nó sẽ nhanh hơn. Khi mình lên được cái level số 3, đó là mình nói từ 2, 3 câu trở lên cho một vấn đề rồi ấy, tức là mình bắt đầu có tích lũy rồi, thì mình sẽ tập, mình đặt mục tiêu theo số phút. Ví dụ như là mình có thể nói liên tục 5 phút hay là 10 phút về những cái sự việc xung quanh mình. Mình nhìn thấy cái gì là mình cũng nói. Nó tạo thành một cái, trong quá trình mình đặt mục tiêu như vậy thì mình sẽ review lại rất là nhiều từ vựng. Sau đó đến mình level thứ tư, mình có thể là sau khi mà mình đẩy được cái level thứ tư đó là lên 5 phút hoặc 10 phút, thì mình có thể tới cái level số 5, đó là mình nói về những cái chủ đề cơ bản mà thường gặp trong cuộc sống khi mình gặp giao tiếp với một người. Vì mình không thể mà cứ luyện tập bằng cách là nói lung tung về rất nhiều thứ xung quanh mình, mà khi mà mình gặp một người thì mình sẽ thường là có những cái chủ đề thường xuyên nào thì mình sẽ luyện tập. Ví dụ khi gặp một người mới, chúng ta sẽ có xu hướng chúng ta thường có thể là hỏi về tên, rồi quê quán, rồi sở thích, rồi có thể là gia đình hay công việc nghề nghiệp. Thì những cái chủ đề thường xuyên như vậy, chúng ta sẽ đặt mục tiêu để chúng ta luyện tập. Đó là cái phần output số 5, đó là chủ đề cơ bản. Rồi sau đó chúng ta luyện tiếp tới cái phần là phát triển ý, tức là một cái chủ đề nhưng mà mình có thể nói rất là dài, không thể không dừng lại là 2 3 câu nữa, mà mình có thể nói tiếp tầm 2 3 phút hoặc là thậm chí là 4 5 phút. Thì cái level, cái trình độ mà nói theo chủ đề này này thì thường tại Billy các bạn sẽ học ở khóa thứ hai, còn cái level mà tầm level số 5, tức là những cái chủ đề cơ bản, thì mình sẽ học ở khóa đầu tiên ha. Những cái phần mà output này chúng ta sẽ học nhiều ở cái khóa là khóa giao tiếp cơ bản ha. Thì đó là mình nói về cái cách mà mình chia ra những cái cấp độ khi mà mình luyện tập cái cách dùng ngôn ngữ ha. Và một số phần mềm mà các bạn có thể tham khảo là How ấy, là các bạn có thể tham khảo. Thì cái phần mềm mà mình thấy rất là hay á là các cái phần mềm như là Monkey Junior hoặc là Khan Academy để mình học từ vựng. Thì những cái phần mềm này, hoặc là hôm trước mình có giới thiệu cái phần mềm là Duolingo để các bạn có thể input nhiều đúng không? Thì bây giờ với những cái phần mềm như là Monkey Junior hay là những cái bức tranh, hoặc là thực hành ngay tại nhà, là mình nhìn đồ vật xung quanh, mình nhìn thấy cái gì là mình nói cái đó, là cái cách output tốt nhất, và gọi là nó gây ra cái phản xạ ngay lập tức cho các bạn. Và cái tiếp theo nữa đó là cái việc mà khi mà mình tham gia trong một lớp học, hay là mình có những người bạn cùng học tiếng Anh, thì mình có thể luyện tập với nhau ha. Bạn này đưa ra một câu hỏi thì bạn kia trả lời, thì cái việc luyện tập như vậy nó cũng tăng phản xạ output rất là nhiều. Một cái phần mềm cũng rất là hay để giúp cho các bạn có thể luyện tập những cái chủ đề cơ bản cũng như là phát triển ý, tức là cái level hơi hơi cao rồi, khi mà mình đã input khá khá rồi, thì các bạn có thể tham khảo cái phần mềm là Hello Talk. Đó là một phần mềm mình thấy được các bạn Trung Quốc sử dụng rất là nhiều, để các bạn có thể vào những cái phòng và gặp rất là nhiều những cái người bạn trên thế giới. Cá nhân mình cũng họ dùng cái phần mềm này rất là nhiều khi mình học tiếng Trung ấy, thì mình thấy nó rất là hiệu quả. Nó rất hiệu quả trong việc luyện tập cái output. Thì mình phải có nạp vào input, rồi sau đó mình luyện output nó liên tục như vậy, thì mình mới tăng được cái phản xạ và cái độ tự tin của mình khi mình nói một ngôn ngữ. Và mình thấy là với cái việc mà học liên tục như vậy thì trong vòng là từ tầm 2 tới 3 tháng, thì cái việc mà giao tiếp cơ bản một cái ngôn ngữ là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay của các bạn. Thì cái bài chia sẻ về cái việc mà có một góc nhìn tổng quát về cái việc cái cách làm thế nào để luyện tập cái khả năng sử dụng một ngôn ngữ của mình hôm nay thì đến đây thôi. Có gì là hy vọng là các bạn sẽ có được một cái số kiến thức hữu ích, và nếu như các bạn cảm thấy là mình cần muốn tìm hiểu sâu hơn về một cái nội dung nào đó, thì các bạn có thể là nhắn tin hoặc là gửi cái yêu cầu của các bạn đến page, thì tụi mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn.